Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Năm, 14 tháng 7, sau phần tin tức và vì Đức Thánh Cha Biển Đức 16 không có buổi tiếp kiến chung hàng tuần, chúng tôi sẽ thay mục gặp Đức Giáo Hoàng bằng bài sinh hoạt giáo hội, nói về cơn sốt vàng và nạn tàn phá môi sinh bên châu Mỹ Latin. Sau đó, Mai Châu sẽ gửi đến quý vị chứng từ của Thầy Phó Tế Hubert de Richemont, người Pháp, về Hồng Ân Thiên Chức Linh Mục. Sau đó, chương trình sẽ được tiếp nối với Thánh Ca và qua mục từ một lần gặp gỡ, Hà Thanh Bình sẽ nói với quý vị về Bỏ Ngài, con biết theo ai. Bây giờ, kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Mai Anh đọc tin tức.
Hồng Kông, sáng ngày 12 tháng 7 vừa qua, hàng trăm tín hữu Công giáo Hồng Kông đã biểu tình phản đối các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp, kể cả vụ truyền chức tại giáo phận Sán Đầu dự trù vào ngày hôm nay, 14 tháng 7. Họ yêu cầu nhà nước Bắc Kinh ngưng cưỡng bách các giám mục tham dự các biến cố này. Cuộc biểu tình đã do Ủy ban Công lý và Hòa bình của giáo phận Hồng Kông tổ chức. Mặc dù trời mưa lớn, đoàn người biểu tình đã đứng bên ngoài văn phòng liên lạc Trung Quốc, yêu cầu chính quyền Bắc Kinh chấm dứt các vụ truyền chức giám mục bất hợp pháp, cũng như thôi cưỡng bách các giám mục tham dự các vụ truyền chức như vậy. Trong các ngày vừa qua, nhà nước Trung Quốc đã cho công an bắt 4 giám mục tỉnh Quảng Đông để cưỡng bách các vị tham dự lễ truyền chức cho Linh Mục Hoàng Bích Chương, dự trù sẽ diễn ra ngày hôm nay tại Sán Đầu. Đó là các đức cha Lương Kiến Sâm, giám mục Giang Môn, Liêu Hồng Thanh, giám mục Mai Châu, Tô Vĩnh Đại, giám mục Trạm Giang và Cam Tuấn Khâu, giám mục Quảng Châu. Hiện nay không ai biết nhà nước tham giữ các vị ở đâu. Tín hữu Công giáo Hồng Kông cũng phản đối thông cáo của nhà nước nói rằng Đức cha Bùi Quân Dân, giám mục Liêu Ninh, được chỉ định làm người chủ phong. Linh mục đoàn giáo phận Liêu Ninh đã chống lại sự cưỡng bách này của nhà nước và tuấn về tòa giám mục che chở Đức cha và ngăn chặn không cho công an bắt Đức cha đi. Đoàn biểu tình Hồng Kông cực lực phản đối các can thiệp thô bạo của chính quyền Bắc Kinh, xúc phạm đến con người của các giám mục và chà đạp tự do tôn giáo. Báo chí cũng nhắc đến Đức cha Trang Kiến Kiên, giám mục Sán Đầu, năm nay 81 tuổi, hiệp thông với Đức Thánh Cha nhưng không được nhà nước Bắc Kinh thừa nhận. Từ tháng 4 năm nay, Đức cha bị quản thúc và bị công an canh chừng rất nghiêm ngặt. Các tín hữu Công giáo biểu tình trích Hiến pháp Trung Quốc và Hiệp ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị, bảo đảm quyền tự do tôn giáo. Họ yêu cầu chính quyền tôn trọng quyền tự do tôn giáo và ngưng cưỡng bách hàng giáo sĩ, làm ngược lại các nguyên tắc đức tin và lương tâm của các vị. Họ cũng đòi hỏi nhà nước Bắc Kinh trả tự do cho các giám mục và linh mục còn đang bị cầm tù.
Mogadishu, Đức cha Giorgio Bertin, giám mục Djibouti kiêm giám quản Mogadishu, báo động tình trạng hạn hán trầm trọng khiến cho 400.000 người Somali phải chạy trốn sang các nước láng giềng tìm thực phẩm và nước uống. Đức cha cho biết các người tị nạn nói trên hiện sống chen chúc nhau trong trại tị nạn Dadaab bên Kenya và các trợ giúp nhân đạo chậm đến với họ. Tình trạng hạn hán tại Somalia càng trầm trọng hơn vì từ 20 năm nay đất nước này không có chính quyền, đặc biệt trong vùng Trung Nam, và nhất là vì chiến tranh vẫn tiếp tục giữa các lực lượng khác nhau và hoàn toàn không có an ninh. Nạn hạn hán hiện nay cũng đang gây khó khăn cho các nước láng giềng như Ethiopia, Kenya và Djibouti. Dân chúng các vùng bị hạn hán đang bồng bế nhau hướng về các trại tị nạn bên Kenya và hướng về miền Nam Ethiopia. Đức cha Bertin cho biết khó mà đưa các phẩm vật cứu trợ tới vùng Trung Nam Somalia vì lý do thiếu an ninh, cả khi lực lượng Shabab kiểm soát vùng này chào đón sự trợ giúp của bất cứ tổ chức phi chính quyền nào miễn là họ tôn trọng nền văn hóa và tôn giáo địa phương. Trong tình trạng thê thảm như vậy, các trẻ em, người già và các bệnh nhân là các nạn nhân đầu tiên. Đức cha Bertin cho biết có nửa triệu trẻ em có nguy cơ chết vì đói khát. Qua tổ chức Caritas và các tổ chức từ thiện khác, giáo hội đang làm tất cả những gì có thể để cứu giúp người tị nạn. Tại Somalia, các cơ cấu của giáo hội đã bị phá hủy cách đây 20 năm. Tuy nhiên, tổ chức Caritas giáo hội tiếp tục trợ giúp dân chúng bằng cách cộng tác với các nhóm địa phương. Đức cha hy vọng nạn hạn hán và đói kém có thể là dịp giúp phát động việc tái thiết Somalia.
Rio de Janeiro, bắt đầu từ ngày 12 tháng 7 vừa qua, các giám mục Brazil đang tham dự một khóa hội học về truyền thông tại Rio de Janeiro, do Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông cùng tổ chức với Hội đồng giám mục nước này. Mục đích của khóa học là giúp suy tư về vai trò của các phương tiện truyền thông trong cuộc sống giáo hội, tái đẩy mạnh việc sử dụng phương tiện truyền thông và canh tân ngôn ngữ của giáo hội trước các biến chuyển kỹ thuật hiện đại. Đức Tổng giám mục Claudio Maria Celli, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh về truyền thông nói rằng khóa hội học là một bước quan trọng vì chính các chủ chân của giáo hội Brazil đặt vấn đề về ý nghĩa truyền thông trong xã hội ngày nay. Vì truyền thông không chỉ là cho tin tức mà còn là loan báo tin mừng và đối thoại với con người ngày nay nữa, với ý thức về điều con người ngày nay đang tìm kiếm và cần có. Giáo hội phải tự hỏi về nội dung việc loan báo là Chúa Giêsu Kitô và cách thức loan báo người như thế nào. Chính ở đây, người ta đụng tới vấn đề ngôn ngữ có thể hiểu được đối với con người ngày nay, hiểu biết các khổ đau và thói quen của họ. Con người ngày nay cần tình người, cần sự thinh lặng, vì rất thường khi nó chỉ biết sống ồn ào và lạnh lùng. Qua các phương tiện truyền thông, giáo hội có thể giáo dục con người biết sống thinh lặng để có thể lắng nghe một cách tốt đẹp hơn, hiểu biết chính mình nhiều hơn và tìm sống cuộc sống sâu thẳm đích thực của mình.
Kuala Lumpur, hôm mùng 9 tháng 7 vừa qua, hàng chục ngàn người Malaysia, gồm tín đồ của mọi tôn giáo khác nhau, kể cả Kitô giáo, đã xuống đường biểu tình đòi hỏi trong sạch và đổi mới cho xã hội nước này. Đây đã là cuộc biểu tình hùng hậu nhất trong vòng 50 năm gần đây tại Malaysia. Cuộc biểu tình đã được phong trào Brexit 2.0, tên gọi này có nghĩa là thanh tẩy, đề ra. Phong trào này bao gồm khoảng 80 tổ chức thiện nguyện, trong đó có cả các tổ chức liên tôn. Mục đích là để kêu gọi thực hiện những cuộc đầu phiếu trong sáng, công bằng và liêm chính. Chỉ riêng tại thủ đô Kuala Lumpur đã có hàng chục ngàn người xuống đường biểu tình trên các đường phố, và cảnh sát đã phải dùng đến lựu đạn cay cùng với súng bắn nước để giải tán họ. Hơn 1.600 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giam để thẩm vấn. Mọi đường xá dẫn vào thủ đô đều bị ngăn chặn. Một tài xế lái xe taxi đã bị chết bên lề cuộc biểu tình, nhưng người ta không rõ là ông này chết vì bạo lực của cảnh sát khi đang biểu tình hay chỉ tình cờ có mặt tại chỗ mà thôi. Bộ trưởng Nội vụ Hussein hứa sẽ cho điều tra để làm sáng tỏ sự việc. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Fides, cha Lawrence Andrew, linh mục giám đốc tuần báo The Herald của giáo phận Kuala Lumpur nhận định rằng, đây là một phong trào liên tôn phát xuất từ xã hội dân sự, không mang một sắc thái chính trị riêng biệt nào và nó đang lay động toàn bộ cơ cấu xã hội Malaysia. Họ có những đòi hỏi chính đáng, một thay đổi, hành động trong sáng và một quyết tâm đấu tranh mạnh mẽ chống lại nạn tham nhũng tràn lan trong hàng ngũ cao cấp của chính quyền. Tôi tin chắc rằng phong trào này sẽ là nguồn lực rất tích cực đẩy mạnh xã hội Malaysia. Phong trào phát sinh từ hạ tầng cơ sở, nghĩa là từ các tổ chức thiện nguyện bảo vệ phụ nữ, trẻ em, quyền con người, sự tự do và sự liêm chính trong chính trị. Phong trào không bị một lực lượng chính trị nào lèo lái, tuy rằng được nhiều nhà lãnh đạo chính trị tuyên bố ủng hộ. Cha Andrew cũng xác định rằng, bên cạnh các tín hữu của các tôn giáo khác, nhiều cộng đoàn Kitô Malaysia cũng tham dự vào phong trào này, một loại cách mạng mùa xuân Ả Rập đang lan tràn sang Á Châu, nhưng nó không hề được các lực lượng Kitô ngoại bang tài trợ như lời đồn đại. Một trong các nhân vật nổi bật của Brexit 2.0 là luật sư Edmund Bon Kitô hữu, tuy rằng người lãnh đạo cao nhất của phong trào là một phụ nữ Ấn giáo, bà luật sư Ambiga Srinivasan. Về mặt chính trị, cha Andrew nhận định rằng chính quyền thuộc Đảng Hiệp nhất Quốc gia Malaysia, viết tắt là UMNO, hình như đang bị yếu thế và chia rẽ vì những tranh chấp nội bộ và không đủ khả năng đối thoại. Theo cha, phong trào nổi dậy tại Malaysia hiện nay tương tự như cuộc cách mạng mùa xuân Ả Rập vì đòi hỏi thay đổi não trạng, một nền văn hóa chính trị mới, một liên hệ mới giữa chính trị và xã hội dân sự, một quan niệm mới về quyền bính chính trị phục vụ công ích. Đây chính là dấu hiệu chứng tỏ cho thấy sự trưởng thành của nhân dân Malaysia và là niềm hy vọng lớn cho tương lai đất nước.
Aberdeen, trong những ngày vừa qua, giáo sứ thánh nữ Margaret Thánh Tâm ở Lerwick, trong quần đảo Shetland, Anh Quốc, đã mừng kỷ niệm 100 năm đón nhận tin mừng. Giáo sứ thánh nữ Margaret là cứ điểm công giáo tận cùng phía Bắc trên lãnh thổ Ecos. Hiện nay có 400 tín hữu thuộc nhiều gốc gác khác nhau như Anh, Ireland, Hoa Kỳ và Ba Lan. Thánh lễ mừng kỷ niệm có sự hiện diện của ba giám mục có những liên hệ chặt chẽ với giáo phận Aberdeen sở tại. Đó là các đức cha Huxinbert, đương kim giám mục Aberdeen, và hai vị tiền nhiệm Mario Conti và Peter Moran. Tham dự thánh lễ đã có nhiều tín hữu công giáo Đức, Bỉ, Malta và Phi Luật Tân. Chỉ có rất ít tín hữu người đảo Shetland. Một trong những vấn đề chính là sự cô lập của giáo xứ này chỉ mới vượt thắng được bằng những phương tiện truyền thông hiện đại. Mới đây, nhiều tín hữu giáo xứ đã trở thành giáo lý viên nhờ các khóa học hàm thụ do Đại học Open trực thuộc Học viện Giáo phận Ogilvy và Học viện Maryvale tổ chức. Cho đến nay, việc duy trì đức tin tại đây không dễ dàng vì ở quá xa trung tâm giáo hội Hoàn Vũ. Cho đến năm 1953, giáo xứ thanh nữ Margaret không có cha xứ sở tại. Ngày nay, cộng đoàn giáo xứ sống động hơn nhiều. Để mừng kỷ niệm 100 năm đón nhận tin mừng, cộng đoàn đã thu góp được gần 5.000 bảng Anh để giúp đỡ cô nhi viện Bala bên Kenya và tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Tiếp theo đây là bài viết về cơn sốt vàng và nạn tàn phá môi sinh bên châu Mỹ Latin.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, từ mấy thập niên qua, kỹ nghệ khai thác vàng đã gây ra tình trạng ô nhiễm môi sinh trầm trọng bên châu Mỹ Latin và đang tàn phá hàng ngàn mẫu rừng già, đặc biệt là rừng già vùng Amazonia, cũng như gây ra nhiều thứ bệnh giết người, đặc biệt là đối với các thổ dân. Hiện nay, 25% tổng số lượng vàng trên thế giới đến từ các nước châu Mỹ Latin. Vì các lợi nhuận rất lớn, nên các công ty khai thác vàng tranh đua nhau đấu thầu, và song song là nạn khai thác vàng lậu. Thật thế, cơn sốt vàng lan tràn từ Guatemala đến Argentina, đi ngang qua các nước Peru, Colombia, Ecuador, Mexico, Chile và Brazil. Vùng Madre de Dios bên Peru là vùng rừng xanh có cây cối tùm, nhưng nay dân chúng gọi nó là Mặt Trăng, một vùng sa mạc bùn lầy rộng 180 cây số vuông đầy các hố sâu. Mỗi ngày có tới 40.000 người, nhưng theo các tổ chức nhân quyền thì có tới 100.000 người tới đây tìm vàng. Theo thống kê của Ủy ban Môi sinh thuộc Hội Quặng mỏ Quốc gia Peru, mỗi năm Peru cung cấp 16.000 ký vàng trị giá 6 tỷ Mỹ Kim. Theo các nguồn tin khác, mỗi năm vùng Madre de Dios sản xuất gấp đôi và 1/5 vàng toàn nước Peru đến từ đây. Với giá vàng lên cao từ năm 2006 tới nay, số lượng vàng sản xuất đã gia tăng gấp 5 lần. Bên cạnh việc khai thác có giấy phép, có nhiều vụ khai thác bất hợp pháp. Năm ngoái, các tổ chức siêu quốc đã dành 1/4 tổng ngân khoản đầu tư vào mạn nam vùng Rio Bravo, khiến cho châu Mỹ Latin đứng hàng đầu trong lĩnh vực khai thác vàng, vì các tổ chức này đã đầu tư tới 5,4 tỷ Mỹ Kim để tài trợ cho kỹ nghệ khám phá và khai thác vàng. Đứng đầu là ba nước Mexico, Chile và Peru, nơi đã có tới 7.000 đơn xin khai thác. Tiếp đến là Brazil và Argentina, và mới đây có cả nước Colombia nữa trong danh sách, vì nạn bạo lực tại đây đã giảm bớt và Tổng thống Juan Manuel Santos cũng đang chú ý tới việc khai thác mỏ vàng để đẩy mạnh đà tiến kinh tế quốc gia. Sự kiện các chính quyền trong vùng đều đẩy mạnh kỹ nghệ khai thác vàng khiến cho các tổ chức siêu quốc có các hợp đồng làm ăn rất tốt với Tổng thống Calderón của Mexico, cũng như với nguyên Tổng thống Lula của Brazil và bà Tổng thống Kirchner của Argentina, hay với Tổng thống Correa của Ecuador. Chỉ có nước Costa Rica là đã ra lệnh hạn chế việc khai thác vàng bằng cách thu hồi giấy phép của hãng thầu vàng Bất Tận của Canada.
Mặc dù có sự báo động khẩn cấp của các tổ chức bảo vệ môi sinh và các quyền con người, số các mỏ vàng được khai thác ngày càng gia tăng. Phương pháp thông thường nhất là khai thác lộ thiên vì các lớp quặng mỏ không sâu lắm, nên thay vì đào các đường hầm thì các tổ chức tìm vàng đào các miệng hố rộng. Sau đó vàng được tách ra khỏi đá bằng nước pha với chất cyanuro gọi là tẩy vàng. Chất cyanuro rất độc và thấm vào lòng đất và ngấm vào các mạch nước gây ô nhiễm. Cách đây gần một năm, Liên hiệp Âu Châu đưa ra đạo luật cấm rửa vàng bằng chất cyanuro. Ngoài ra, việc rửa vàng tốn rất nhiều nước, vốn khan hiếm trong vùng Nam Bán Cầu. Theo thống kê của hãng khai thác vàng Martin bên Guatemala, mỗi giờ người ta sử dụng tới 250.000 lít nước để rửa. Cơn sốt vàng cũng làm nảy sinh ra các trận chiến, các xung đột, các vụ biểu tình đình công, các ngăn chặn từ phía các cộng đoàn địa phương. Văn phòng quan sát các xung đột tại châu Mỹ Latin đã ghi nhận tới 120 vụ xảy ra tại 15 quốc gia hồi năm ngoái, nhiều nhất là tại Brazil. Song song với các sinh hoạt khai thác có giấy phép của chính quyền là các vụ khai thác bất hợp pháp. Trong các trường hợp này là do các tay làm ăn đi đêm với vài nhân viên chính quyền địa phương, nhượng các vùng đất được bảo vệ cho việc khai thác tìm vàng để hưởng phần trăm các lợi lộc. Đây là chuyện làm ăn chắc chắn vì các vùng đất này rất xa xôi hẻo lánh, chính quyền khó kiểm soát. Việc khai thác tìm vàng được giao cho một tay chỉ huy. Người này tuyển lựa các nhân công, thường là những người rơi vào cảnh tuyệt vọng và bị vàng quyến rũ. Các công nhân này phải làm việc một ngày từ 12 tới 14 giờ và mỗi ngày để giành được cho mình 1 gram vàng, giá khoảng 40 Mỹ kim, nghĩa là gần 14 lần tiền lương trung bình của một công nhân. Nếu họ để giành được 50 gram vàng thì có hy vọng trở thành thành viên của hợp tác xã trong trường hợp họ còn sống sót. Vì thật ra các công nhân tìm vàng sống trong rừng già, chen chúc nhau trong các chòi hay lều tạm bợ, không có điện nước, không có cầu tiêu và các phương tiện vệ sinh và hoàn toàn không có an ninh. Để tránh các xung đột giữa các công nhân, các người chỉ huy ở địa phương tìm cách cung cấp cho họ các trò giải trí rẻ tiền. Các quán nước nằm ở khắp nơi, trong đó có các thiếu nữ trẻ tuổi bị bắt buộc làm điếm. Các cô thường bị lừa là có công ăn việc làm. Theo các tổ chức phi chính quyền, mỗi mùa thu có tới 1.200 thiếu nữ bị lừa và rơi vào cảnh làm điếm, có khi họ chỉ là các bé gái 12 tuổi. Nhưng thảm cảnh này không kéo dài, vì sau đó là bệnh tật, đặc biệt là các bệnh truyền nhiễm.
Để lọc vàng khỏi đá, người ta còn dùng thủy ngân với số lượng rất nhiều, 2 ký thủy ngân cho 1 ký vàng. Sau đó chất thủy ngân chảy vào các sông cung cấp nước uống cho dân chúng các làng mạc trong vùng, với các hậu quả tàn phá sức khỏe, khiến cho con người yếu sức kinh niên, mù lòa rồi chết. Xác chết của các nạn nhân, trong đó có các công nhân, bị chôn vùi trong bùn của hàng ngàn các mặt trăng của châu Mỹ Latin cùng với vàng. Bên Brazil, các người tìm vàng lén lút này được gọi là các garimpeiros. Họ xâm lăng vùng đất của thổ dân Yanomami, sống trong rừng già Amazonia. Sự hiện diện của họ mang lại tàn phá với các tiếng động ồn ào của mìn nổ, tiếng cưa cây phá rừng, tiếng máy đào đất và cảnh tìm vàng ngày đêm tra tấn cuộc sống an lành của thổ dân. Vùng rừng rộng tới 192.000 cây số vuông dọc theo biên giới giữa Brazil và Venezuela được bảo vệ và cấm không được khai thác vàng. Nhưng hiệp hội hay có mục đích bảo vệ các quyền của thổ dân Yanomami cho biết có tới 3.000 người tìm vàng hiện diện trong vùng và số người này ngày càng gia tăng. Một thừa sai ý làm việc truyền giáo cho thổ dân cho biết bằng chứng là các tiệm bán vàng gia tăng trong thành phố. Sự hiện diện của các người tìm vàng cũng đem theo các bệnh tật khiến cho thổ dân bị lây. Từ tháng 2 năm nay, qua đài phát thanh của họ, các thổ dân đã tố cáo một bệnh sốt lạ rất mạnh lan tràn, có thể khiến cho người bị bệnh chết trong vòng 24 giờ đồng hồ. Vì trong vùng không có các trợ giúp y tế ổn định, nguy cơ lây bệnh gây tử vong rất cao, và thảm hại nhất là cảnh đất rừng bị tàn phá và ô nhiễm. Bên Colombia, cùng với cây ma túy, coca và các vụ bắt cóc tống tiền, cơn sốt vàng cũng dưỡng nuôi cuộc nội chiến tại đây. Theo ước tính của các chuyên viên, vàng hiện nay trở thành nguồn lợi thứ hai của các lực lượng du kích quân Marxist, mặt trận vũ trang cách mạng Colombia gọi tắt là FARC, và quân đội giải phóng quốc gia, cũng như của các băng đảng tội phạm, bắt nguồn từ tàn dư của các nhóm bán quân sự. Các lực lượng này thường hoạt động chung với nhau để kiếm lời nhiều chừng nào có thể. Trong các vùng xa xôi hẻo lánh như Antioquia, Magdalena, Medio và Bolivar, nơi vẫn còn có chiến tranh, và mặc dù đường lối mạnh tay của Tổng thống Uribe tuần nào cũng có các mỏ mới được đào bới bất hợp pháp, không phép tắc, không hợp đồng, nhưng được các băng đảng vũ trang ủng hộ trực tiếp hay gián tiếp. Hậu quả là Colombia đang trở thành quốc gia bị ô nhiễm chất thủy ngân trầm trọng nhất thế giới. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, chỉ nội trong vùng Antioquia, phân nửa các mỏ được khai thác là bất hợp pháp, và hàng năm có tới 67 tấn chất hóa học được sử dụng, khiến cho dân chúng trong vùng bị nhiều bệnh tật. Tin tức của cảnh sát Colombia cho biết, trong vùng Magdalena, Medio và Nam Bolivar, mỗi năm lực lượng FARC thu vào ít nhất 9 triệu Mỹ Kim, và họ dùng số tiền này để mua khí giới và nuôi cuộc nội chiến đã kéo dài trên 40 năm.
Bên Guatemala, đức cha Alvaro Ramazzi, giám mục San Marcos, cách biên giới Mexico 300 cây số cho biết, người dân Guatemala, đa số là các thổ dân, đã phải đau khổ rất nhiều vì chiến tranh. Từ hồi năm 1988, khi mới đến San Marcos, đức cha Alvaro đã mạnh mẽ bênh vực các cộng đoàn San Miguel, Ixtahuacan và Sipacapa, chống lại các ức hiếp lạm dụng của các nhóm vũ trang. 15 năm sau, khi có các hiệp định hòa bình, đức cha Alvaro tiếp tục bênh vực các quyền của thổ dân, giờ đây bị đe dọa bởi mỏ vàng Maclean do công ty khai thác vàng Canada Gold Corporation đấu thầu. Các can thiệp mạnh mẽ của đức cha khiến cho người ta gọi ngài là giám mục môi sinh. Đức cha cho biết việc khai thác mỏ vàng Maclean đang khiến cho dân các làng trong toàn vùng bị nhiễm độc. Mỏ vàng vùng Marcos trải dài trên 573 cây số vuông. Từ năm 2003 tới nay, các máy đào đất đã đào 5 triệu tấn đất đá mỗi ngày để tìm vàng. Đây là vùng có nhiều vàng. Trong năm 2008, người ta đã tìm được 241.000 lạng. Từ năm 2002 tới 2010, công ty tìm vàng đã thu được 1,5 tỷ Mỹ Kim tiền lời. Để tách vàng ra, người ta dùng nước và chất độc cyanuro. Cứ mỗi giây 12 lít nước, trong khi một gia đình nông dân chỉ có 30 lít mỗi ngày. Mỗi ngày người ta cho nổ 9 tấn thuốc nổ để tạo ra các hố khổng lồ sẽ không bao giờ được lấp lại nữa. Các vụ nổ liên tục làm rung chuyển nhà cửa, trong khi chất cyanuro thấm vào lòng đất và mạch nước. Dân chúng địa phương không được nhận được gì cả, chỉ được 1% lợi tức. Theo luật ban hành năm 1997, số vàng khai thác được ở lại Guatemala, nhưng các thổ dân nghèo vẫn hoàn nghèo, đã thế lại phải sống trong một môi trường bị tàn phá hoàn toàn. Các lời tố cáo liên tục của đức cha Alvaro và của Hội đồng Giám mục Guatemala đã khiến cho Tòa án Liên Mỹ Châu bảo vệ các quyền con người tin vào hồi tháng 5 năm 2010 đã ra lệnh đóng cửa mỏ vàng Maclean. Nhưng trong giáo phận San Marcos, không có gì thay đổi. Các máy ủi đất vẫn tiếp tục gây thương tích cho lòng đất, từ đó chảy ra vàng. Trong hơn một năm trời, chính quyền của Tổng thống Alvaro đã không thèm biết tới phán quyết của Tòa án Nhân quyền. Ngày 12 tháng 6 vừa qua, ông tuyên bố không có lý do để ngăn chặn các sinh hoạt khai thác vàng tại Maclean. Nhưng đức cha Ramazzi và các cộng đoàn giáo phận San Marcos vẫn không chịu thua. Đức cha tuyên bố, các mỏ vàng lộ thiên không phải là con đường phát triển đất nước. Việc phát triển phải hài hòa với môi sinh và tôn trọng các quyền con người. Tôi tin rằng giấc mơ của một nước Guatemala công bằng hơn là điều có thể thực hiện được. Dĩ nhiên, con đường còn dài, vì thế chúng tôi không được dừng bước.
Trong phần thứ ba của chương trình, kính mời quý vị nghe Mai Châu thuật lại chứng từ của Thầy Phó Tế Hubert de Richemont, người Pháp, về hồng ân thiên chức linh mục.
Từ một năm rưỡi nay, cứ vào dịp cuối tuần, thầy Robert de Richemont đi làm việc mục vụ tại hạt Saclay-sur-Sarthe thuộc giáo phận Le Mans ở miền Tây Bắc nước Pháp. Xin nhường lời cho thầy nói về chặng đường chuẩn bị tiến đến thiên chức linh mục. Trước năm 21 tuổi, tôi không hề nghĩ đến chuyện chọn lối sống linh mục. Điều này kể hơi lạ, bởi vì tôi sinh trưởng trong một gia đình công giáo đạo đức và từng là hướng đạo sinh hoạt động trong giáo phận Le Mans. Có lẽ lúc ấy tôi chưa sẵn sàng nghe tiếng Chúa gọi chăng. Tôi gia nhập đài chủng nhiệm Thánh Gioan ở thành phố Năng vào tháng 9 năm 2004. Thời gian trôi qua đã 6 năm, nhiều người thấy nó hơi dài, nhưng tôi thì không có cùng ý nghĩ ấy. Đối với tôi, hành trình của một đài chủng sinh không giống như hành trình của một sinh viên. Chủng sinh không phải chỉ hoàn tất một học trình hay đạt đến một lĩnh vực chuyên môn, không phải như thế. Bởi vì chủng diện là nơi chốn đào tạo, làm lớn mạnh những gì chúng tôi đã có, làm phát triển những ân thánh chúng tôi đã nhận được từ Thiên Chúa. Chủng diện giúp chúng tôi chín mùi nhân cách, hầu chuẩn bị đón nhận tiếng gọi chung kết để tiến đến thiên chức linh mục. Chủng sinh không học hỏi đi theo một kiểu mẫu, nhưng đúng ra là khám phá ra điều Chúa đã ban cho mỗi người và điều Chúa sắp ban cho chúng tôi để chúng tôi phục vụ người và phục vụ giáo hội, dưới cái nhìn quảng đại bao dung triều mến của Thiên Chúa. Điều tôi cảm nghiệm được trong thời gian 6 năm chủng diện chính là Thiên Chúa tác động theo nhịp bước của tôi. Tôi khám phá ra Thiên Chúa là vị chân chiên đặc biệt yêu thương và biết rõ từng con chiên. Thiên Chúa thật sự biết rõ tôi, Ngài biết Ngài sẽ dẫn tôi đến đâu. Phần tôi, để trở thành người mục tử tốt lành sau này, thì ngay bây giờ tôi phải học làm con chiên ngoan hiền, luôn lắng nghe và đi theo tiếng gọi của vị mục tử nhân lành là Thiên Chúa. Tôi có trải qua kinh nghiệm thừa sai trong vòng 2 năm ở Hồng Kông. Tại Hồng Kông, tôi khám phá ra một thế giới khác. Hồng Kông là thành phố lớn với 8 triệu dân cư, với những tòa nhà cao, với những cây cầu nối và một cuộc sống ồn ào náo nhiệt. Tôi gặp những cộng đoàn công giáo thật linh động với khoảng 1.500 người lớn được rửa tội hàng năm. Đời sống của giáo phận Hồng Kông trong một xã hội không biết Đức Chúa Giêsu Kitô và tin mừng cứu độ của Ngài là một thí dụ, có lẽ sẽ ghi dấu ấn trong chương trình mục vụ tương lai của tôi. Các tín hữu công giáo nói tiếng Pháp ở Hồng Kông đã chỉ cho tôi thấy một cộng đoàn thừa sai đã tìm được trong việc loan báo tin mừng một đà phát triển thiêng liêng thật vững mạnh. Đầu tháng 6 năm nay, cùng với hai đại chúng sinh khác, tôi đã nhận thừa tác vụ đọc sách và dứt lễ. Như thế, chúng tôi đã tiếp nhận sứ vụ suy gẫm lời Chúa, để lời Chúa ở trong chúng tôi và để chúng tôi loan báo lời Chúa cho các cộng đoàn tín hữu mà chúng tôi được gửi đến phục vụ. Cũng giống như thế đối với cầu nguyện và bí tích thánh thể, chúng tôi có sứ vụ hướng dẫn các buổi cầu nguyện chung và trao mình Thánh Chúa cho bệnh nhân hay trong các buổi cử hành thánh lễ. Đây là những dấu hiệu làm thành cuộc sống của toàn thể giáo hội và thừa tác vụ của các linh mục. Ngày 26 tháng 6, tôi được phong chức phó tế trong lộ trình tiến đến thiên chức linh mục trong giáo phận Le Mans, nơi giáo xứ Saclay mà tôi làm việc mục vụ vào mỗi cuối tuần từ một năm rưỡi nay. Chức phó tế là một hồng ân Thiên Chúa, chính Ngài ban cho chúng tôi ân bác ái, ân nhân không, ân chia sẻ cho toàn giáo hội và toàn thế giới nhờ công nghiệp vô biên của Đức Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ con người. Ngài là đấng cứu độ và là vị tôi tớ đầu tiên phục vụ toàn thể nhân loại. Khi cúi xuống rửa chân cho các tông đồ trong bữa tiệc ly vào ngày thứ năm tuần thánh, Đức Chúa Giêsu Kitô đã thánh hiến chúng tôi thành những linh mục phục vụ, vượt hẳn ra ngoài ranh giới phàm nhân tục lụy. Lãnh chức phó tế, tức là tôi tham dự vào sứ mệnh phục vụ trọn cuộc đời tôi. Thầy Uber de Grisherman kết thúc chứng từ như sau. Tôi còn tiếp tục chương trình của Đại Chủng Viện thêm một năm nữa. Xét chỉ cứ một tuần trên hai tuần thì tôi phục vụ nơi giáo xứ. Sau đó, nếu mọi sự trôi chảy như Chúa muốn, tôi sẽ được thụ phong linh mục. Tôi học hỏi được nhiều điều khi chia sẻ cuộc sống nơi các giáo xứ. Bởi vì hạt giống của chúng sinh để được lớn mạnh cần phải được trồng trong đất. Đọc lời Chúa trong phúc âm theo Thánh Matthew. Đức Chúa Giêsu nói với các môn đệ, anh em biết, thủ lãnh các dân thì dùng uy mà thống trị dân, những người làm lớn thì lấy quyền mà cai quản dân, giữa anh em thì không được như vậy, ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm người phục vụ anh em, và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em, cũng như con người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng là để phục vụ và hiến dâng mạng sống, làm giá chuộc muôn người.
Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe bài thánh ca Hồng Ân Thiên Chúa do Ban Hợp Xướng Hương Kinh trình bày, nhạc và lời của Hải Linh.
Thank you.
Trước khi kết thúc, kính mời quý vị theo dõi chuyên mục Từ một lần gặp gỡ do Hà Thanh Bình phụ trách, tuần này nói về Bỏ Ngài, con biết theo ai?
Chuyên mục Từ một lần gặp gỡ.
Các bạn trẻ thân mến, hẳn nhiều người đã quen thuộc với bài hát Bỏ Ngài con biết theo ai vì Ngài có lời ban sự sống. Với những tâm tình trong bài hát, người hát như đặt mình trong vị thế của Phêrô và các bạn khi đứng trước câu hỏi của thầy. Cả anh em nữa, anh em cũng muốn bỏ đi hay sao? Với câu hỏi này, Chúa Giêsu đặt các môn đệ trước lựa chọn, tiếp tục theo thầy hay bỏ thầy mà đi. Nhưng đồng thời Chúa cũng cần có người hiểu Ngài và chia sẻ những sự thật về Ngài. Nhiều người đã bỏ đi sau khi nghe Chúa Giêsu nói về thịt và máu của Ngài là của ăn và của uống. Lại còn, nếu không ăn thịt và uống máu Ngài, thì sẽ không có sự sống nơi mình. Họ cảm thấy lời này sao mà chướng tai quá, ai mà nghe nổi. Và nhiều người đã rút lui, không còn theo người nữa. Chúa Giêsu như đang đứng trước một sự thật đau lòng. Khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều để nuôi họ, chữa bệnh và trừ quỷ cho họ, thì họ vui và chạy theo. Đến khi Ngài nói về một sự thật vượt quá sức hiểu của họ, thì họ không dám mở tầm mắt và vươn cao hơn để ngắm nhìn. Ngược lại, họ rút lui. Khi thấy người ta lần lượt bỏ đi, Chúa Giêsu buồn chứa. Nhưng Chúa không thể không nói một sự thật mang tính quyết định cho những người mà Ngài yêu mến. Giêsu làm người để dẫn con người lên cùng Thiên Chúa, để con người được sống. Nhưng nếu họ không chấp nhận sự thật rằng chỉ có mình và máu của Ngài mới có thể mang lại sự sống, thì Ngài có thể làm gì được hơn cho họ? Dù sao, Ngài cũng biết rằng điều này không dễ để chấp nhận. Vì thế, Ngài đã nhẹ nhàng dẫn người ta đi như một người thầy đang dạy cho những học trò của mình những bài học cơ bản, và kiên nhẫn để nghe những phản ứng của chúng. Còn học trò thì chưa bao giờ trải qua một kinh nghiệm nào vượt quá trí hiểu đến thế. Cuộc sống đâu phải điều gì cũng dễ hiểu. Đó là giới hạn của con người, nhưng giới hạn đó lại giúp người ta thấy mình cần đến người khác, để hiểu những gì khó hiểu, để học cho biết thế nào là cảm thông và kiên nhẫn. Nếu những người không đủ kiên nhẫn đã bỏ Chúa Giêsu mà đi, thì các môn đệ lại nhìn thấy những tia hy vọng, dù chỉ là le lói. Bỏ thầy con biết theo ai, chỉ có thầy mới có lời ban sự sống. Nếu giải quyết vấn đề theo kiểu hoặc có hoặc không, nghĩa là không phải chờ đợi và kiên nhẫn, thì người ta bỏ lỡ biết bao nhiêu cơ hội. Ngược lại, với sự kiên nhẫn và chờ đợi, người ta có nhiều thời giờ hơn để hiểu, để cảm thông và để sự việc được tự tỏ lộ. Bao lâu còn kiên nhẫn, bấy lâu người ta còn nỗ lực đi tìm phương thức mới để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, với lối tư tưởng sống vội như hiện nay, dường như người ta không còn thời gian để cảm nếm hương vị của cuộc sống, đặc biệt là hương vị được rút ra từ những thử thách và thất bại. Nếu ta không có một đức tính mà Thánh Phaolô đã nói, đức nhẫn nại, thì quả là tệ hại khi ta không còn được thuận buồm xuôi gió. Ngược lại, với những ai nhẫn nại, hay chỉ cần ước ao được nhẫn nại, họ có thể tìm thấy những sức bật vượt quá sự mong đợi của họ. Khi đó, họ mới hiểu ra những điều tưởng chừng như không thể hiểu được. Khi nhắc đến từ hiểu, không ít bạn trẻ nghĩ đến cha mẹ hay những người lớn không cùng thế hệ với mình. Người nhỏ không hiểu người lớn không biết người nhỏ đang nghĩ gì. Sao mà khó thế? Nhưng mà lại dễ hiểu, bởi vì các thế hệ khác nhau sống ở những hoàn cảnh khác nhau, với những lối hành xử khác nhau. Nhưng nếu người ở thế hệ này dám đặt mình vào vị trí của thế hệ kia, thì hai chữ nhẫn nại sẽ không còn quá khó, dù vẫn phải chấp nhận là hơi khó khó. Chúa Giêsu cần các môn đệ hiểu, và các ông đã dám hiểu, dù cái hiểu của các ông vẫn còn trong đêm tối. Khi các môn đệ dám tiếp tục bước theo thầy, các ông cũng dám chấp nhận cái bấp bênh của quyết định đó. Dù các ông tuyên xưng, thầy mới có lời ban sự sống. Nhưng bao nhiêu phần trăm các ông ý thức về lời tuyên xưng của mình? Cái bấp bênh của phần người vẫn còn đó, nhưng điều thú vị lại nằm ở sự bấp bênh. Nói thế thì cũng hơi quá, nhưng nghĩ cho cùng, nếu một người chỉ biết ở trong chăn ấm lụa là, người ấy sẽ không cảm nhận được những thú vị của hương đồng gió nội, mà những kẻ bùi bùi mới có thể cảm nhận được. Cuộc sống trông trên chứ, ai có thể nắm chắc được tương lai của mình. Nhưng trên sự trông trên ấy, đôi lúc chúng ta phải quyết định cuộc đời của chúng ta. Phêrô và các bạn đã phải quyết định trên sự trông trên như thế. Điều quan trọng vẫn là xác tín về điều mình chọn, bỏ thầy không biết theo ai, dù điều đó vẫn chưa hoàn toàn sáng tỏ. Tuổi trẻ của chúng ta cần có những kinh nghiệm xác tín của riêng mình, để tính tự quyết của chúng ta có cơ hội thành hình và lớn lên đến trưởng thành. Xin Chúa khích lệ chúng ta trong những quyết định cho cuộc sống, và nhẫn nại trước những tình huống tưởng chừng như không còn gì để chờ đợi. Với ơn Chúa và sự trợ giúp của Ngài, chúng ta có thể thưa lên cùng Chúa, nhẹ nhàng nhưng xác tín, bỏ Ngài không biết theo ai.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m và 24m. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 30m và 16m. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse, các thánh tử đạo Việt Nam. Lạy Đấng Giêsu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.